Chào mừng mọi người đến với chuyến lặn sâu hôm nay. Cứ thử tưởng tượng việc đi xem phim nhé. Kiểu có những bộ phim bom tấn, hoành tráng, nhưng dập khuôn năm này qua năm khác, ai cũng đoán được kết cục.
Ồ, sự thật là vậy.
Nhưng mà thỉnh thoảng lại có một rạp chiếu phim indie trình chiếu một tác phẩm kiểu hoang dại, độc bản và không tuân theo bất kỳ quy tắc nào cả.
Đúng rồi.
Và đó, đó chính xác là nhiệm vụ của chúng ta hôm nay, bóc tách một hiện tượng như vậy trong thế giới whisky. Fable Chapter 9 có tên là Storm, một bản Outrice 11 năm tuổi.
Dạ, nguồn tài liệu hôm nay thì khá đa dạng, từ thông số kỹ thuật, ghi chú nếm thử, cho đến cả câu chuyện thần thoại đằng sau nhãn chai đó.
Rất thú vị.
Thực ra, sự khác biệt giữa các chai whisky thương mại phát hành chính thức, giống như những bộ phim bom tấn mà tôi vừa nhắc đến, và các nhà đóng chai độc lập như Fable, nó nằm ở sự tự do.
Sự tự do chọn lựa, đúng không anh?
Chính xác. Thay vì phải pha trộn để tạo ra hàng triệu chai có mùi vị y hệt nhau đại trà, thì họ đi săn lùng những thùng ủ đơn lẻ, những cá thể xuất chúng nhất và đóng chai chúng ở trạng thái hoàn toàn nguyên bản.
Chà, và cách Fable kể chuyện cũng cực kỳ ấn tượng nữa. Họ không chỉ dán một cái nhãn thông số khô khan lên chai đâu.
Chắc chắn rồi, họ bán một trải nghiệm.
Vâng, một trải nghiệm văn hóa qua truyền thuyết về người thổi kèn túi ma ở vịnh Cleanard. Chương 9 này mang tên là Storm, tức là cơn bão. Nhãn chai là một tác phẩm khắc gỗ len trắng, có độ tương phản cực kỳ mạnh, vô cùng ma mị của nghệ sĩ Hugo L. Queller.
Rất ám ảnh.
Nhưng mà, nói thật thì, nhìn cái vỏ bọc nghệ thuật u ám này, tôi phải đóng vai ác một chút để hỏi anh câu này.
Mới.
Liệu đây có phải chỉ là một chiêu trò marketing xuất sắc không? Kiểu dùng một câu chuyện dân gian để bám một loại rượu mờ nhạt bên trong ấy.
Hoàn toàn có cơ sở để đặt ra sự hoài nghi đó. Nhưng mà thực chất, tác phẩm khắc cỗ khắc nghiệt kia lại là một lời cảnh báo đây.
Cảnh báo sao?
Đúng. Cơn bão trên nhãn chai phản chiếu chính xác cái tính chất dữ dội cuộn trào bên trong cốt rượu. Cứ nhìn vào nguồn gốc của nó mà xem. Nhà trưng cất Austroisk.
Ở vùng Speyside.
Vùng Speyside. Và hơn 90% sản lượng của họ xưa nay chỉ đóng vai trò làm hậu phương, sản xuất cốt rượu làm nền móng cho dòng whisky pha trộn J&B. Việc một nhà trưng cất chuyên giấu mình được mang ra làm nhân vật chính vốn đã là một viên ngọc ẩn cực kỳ hiếm thấy rồi.
Hiếm đến mức tôi thấy tài liệu ghi là cả thế giới chỉ có đúng 252 chai từ thùng ủ này, bản giới hạn luôn.
Chính xác là từ thùng Hogshead số 805489.
Dạ, nhưng mà nồng độ cồn nguyên bản không lọc lạnh lên tới 61,7%. Tại sao họ không pha loãng nó ra một chút nhỉ?
Thì
61,7% nghe cứ như một cú đấm thẳng vào vị giác vậy. Làm sao người uống có thể thuần phục được cơn bão này mà không bị rát vòm họng?
cái việc không pha loãng và giữ nguyên mức 61,7% là có lý do cả. Nó giúp khóa chặt 100% lượng tinh dầu và este.
Este là để tạo mùi trái cây đúng không anh?
Chuẩn luôn, các hợp chất tạo ra giải hương tự nhiên. Nếu thêm nước trước khi đóng chai thì cấu trúc hương này sẽ bị tổn hại ngay.
À, hiểu rồi.
Còn về lo ngại cú đấm vào vòm họng ấy, bí mật nằm ở chính nồi trưng cất của Ochiske.
Cổ nồi của họ rất cao phải không?
Đúng vậy. Cổ nồi cao kết hợp với bộ ngưng tụ đặc biệt giúp giữ lại những giọt rượu thanh tao nhất và loại bỏ hoàn toàn các loại cồn nặng, thô ráp.
Chà.
Vậy nên kết quả là một chất lỏng rất mạnh nhưng lại béo ngậy và êm ái chứ không hề gắt chút nào.
Wow, với một chất lỏng bị nén chặt ở mức cồn cao như vậy, rõ ràng cần một cách tiếp cận chuẩn connoisseur. Rót ra ly Glencairn để gom hương thì dễ hiểu rồi, nhưng tài liệu khuyên nên để rượu thở từ 11 đến 15 phút.
Tương đương với số năm ủ đấy.
Dạ, và đặc biệt là thao tác nếm nguyên chất để thấy mùi mật ong, táo vàng, rồi sau đó mới nhỏ thêm 3 đến 5 giọt nước tinh khiết.
Một thao tác rất nhỏ nhưng quan trọng.
Vâng, khi đọc đến đây, nó làm tôi liên tưởng đến việc giải nén một file zip vậy. Rượu dầu tinh dầu này vốn đã chứa mọi thứ, nhưng bị nén rất chặt, và vài giọt nước nhỏ xíu kia chính là lệnh giải nén, mở ra toàn bộ kho tàng.
Một phép ẩn dụ rất hay. Cơ chế khoa học ở đây nằm ở sức căng bề mặt. Khi nhỏ nước vào, nó làm giảm sức căng bề mặt của tinh dầu trong rượu. Đồng thời nó tạo ra một phản ứng tỏa nhiệt ở cấp độ phân tử. Lượng nhiệt tuy cực nhỏ nhưng đủ đẩy các phân tử hương vị đang bị khóa chặt bay lên.
Tức là chỉ vài giọt nước đã biến cấu trúc ban đầu bung tỏa thành hương vani, bơ nướng và hậu vị sô-cô-la đen 70% cùng tannin gỗ sồi chát nhẹ.
Hoàn toàn chính xác. Chai số 120 trên 252 này mang đến hương vị bùng nổ, chuyển đổi từ tĩnh sang động.
Tuyệt vời.
Và trong bộ sưu tập 11 chương của Fable, đây là mảnh ghép mang tính nút thắt mà giới sưu tầm buộc phải săn lùng để hoàn thiện bức tranh tổng thể.
Thực sự đáng kinh ngạc, lấy một thùng ủ vốn chỉ làm nền và biến nó thành một kiệt tác nguyên bản đầy sức mạnh.
Chắc chắn rồi.
Và Điều này để lại một câu hỏi rất đáng suy ngẫm để chúng ta tự chiêm nghiệm. Khi các nhà đóng chai độc lập ngày càng xuất sắc trong việc kể chuyện và khai phá trọn vẹn tiềm năng của từng thùng ủ đơn lẻ, liệu kỷ nguyên thống trị của các phiên bản whisky pha trộn đại trà có đang bước vào chương cuối cùng?